Những siêu kỹ năng của các siêu đầu bếp. Kỹ năng số 31: An toàn khi vào bếp. Căn bếp là nơi ẩn chứa đủ loại tai nạn. Nếu muốn trở thành một chuyên gia bếp núc mà vẫn tránh được thảm họa thì hãy tham khảo những lời khuyên sau. Báo động số 1: Bếp và lò. Nếu muốn sử dụng bếp ga hay lò nướng, lò vi sóng thì hãy nhờ người lớn giúp đỡ. Không để tay cầm của son chảo còn nóng quay ra ngoài và thò ra khỏi mép bếp, vì điều này có thể khiến chúng bị va chạm hoặc là rơi xuống khiến bạn và người khác bị bỏng. Mang găng tay cách nhiệt khi cầm nắm các vật dụng nóng như nồi niêu son chảo. Khi châm các chất lỏng nóng như là canh, nước đun sôi, dầu ra nồi hay tô, đừng dí sát mặt vào đồ đựng hay các dung dịch này. Đứng cách xa lò nướng hay lò vi sóng một khoảng an toàn trước khi mở cửa lò, nếu không bạn sẽ có thể phải hứng phải một luồng khí nóng đó. Nhớ tắt bếp, lò và các thiết bị đun nấu khác sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Cảnh báo, nếu trong khi đang nấu nướng mà nồi hay chảo bị bắt lửa thì đừng cố gắng tự nhấc các vật dụng này ra khỏi bếp hay dập tắt lửa. So với độ tuổi của các bạn, những vật dụng này vẫn còn khá nặng và việc dập lửa không đúng cách có thể còn khiến lửa dễ lan rộng hơn. Vì thế, hãy gọi ngay người lớn đến giúp sau khi gặp sự cố. Và để chuẩn bị tốt hơn nữa, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp đảm bảo dập lửa an toàn ngay từ bây giờ. Báo động số 2: Vi trùng. Khi mới đi chợ hay đi siêu thị về, nếu chưa có thời gian để sơ chế các loại thịt cá tươi sống ngay thì phải nhớ cho chúng vào tủ lạnh. Sau khi sơ chế, cũng phải nhớ bảo quản các thực phẩm này trong tủ lạnh để chúng không bị ôi thiêu. Lưu ý với trứng và các thực phẩm làm từ sữa như là sữa, yogurt, phô mai, bạn cũng nên cho vào tủ lạnh cất giữ ngay khi vừa mua về. Rửa tay cho sạch trước khi chạm vào đồ ăn, thực phẩm. Với các thực phẩm tươi sống, nhất là thịt, cá, trứng thì cũng phải rửa tay sạch sau đó. Tham khảo kỹ năng số 15 để biết cách rửa tay sao cho đúng và sạch sẽ. Dù đã được cho vào khuôn nhưng chưa được nướng hay là chiên lên thì chưa phải là bánh. Mà chưa phải là bánh thì không được tấy máy cho vào bụng. Nếu không, hỗn hợp bột và trứng sống này sẽ giúp bạn đi thăm tào tháo đó. Nhớ rửa trái cây và rau cho sạch trước khi ăn. Báo động số 3: Đứt tay. Không đặt đồ thủy tinh hay là dao kéo ở phía dưới đáy của bồn hay thau rửa chén. Nếu đặt như vậy, người rửa sẽ khó phát hiện ra chúng nên dễ bị đứt tay. Khi vừa di chuyển vừa cầm dao trong bếp, để tránh tối đa rủi ro, bạn phải chúc phần đầu nhọn của dao xuống đất và bước đi cẩn thận. Hãy đưa dao, kéo cho người khác sau khi họ có thể tiếp xúc với phần cán dao và cán kéo trước. Thớt phải được đặt trên một mặt phẳng có phần trụ vững chắc. Như vậy thì khi thái cắt thực phẩm, bạn sẽ dễ điều khiển dao hơn và tránh bị trượt tay. Kỹ năng số 32: Tuyệt chiêu bóc vỏ cam. Ăn cam rất là tốt cho sức khỏe, lại ngon nữa. Nhưng bóc cam thì thật phiền. Vậy bạn hãy thử cách nhanh gọn lẹ xem sao nha. 1. Lăn tròn quả cam trên một chiếc thớt để làm phần vỏ mềm đi, giúp bạn dễ bóc hơn. Lưu ý là thớt này phải là thớt chuyên dùng để cắt thái rau củ, trái cây và thức ăn chính nha. 2. Giữ chặt quả cam trên thớt và dùng dao sắc cắt bỏ phần đầu có cuốn. 3. Trở ngược quả cam để cắt bỏ nốt phần đầu còn lại. 4. Cắt quả cam làm 2 rồi tiếp tục cắt làm 4. 5. Lần lượt bóc vỏ mỗi phần tư của quả cam, sau đó là bạn có thể tha hồ thưởng thức hương vị tuyệt vời của món quà vặt bổ sung dưỡng chất này rồi. Cảnh báo, luôn hết sức cẩn thận khi dùng dao nhọn và sắc. Kỹ năng số 33: Luộc trứng lòng đào. Luộc trứng, nghe thì tưởng là đơn giản như đang giỡn, nhưng hẳn bạn không hề biết là muốn luộc trứng ngon cũng cần có bí quyết đâu. Lấy trứng ra khỏi tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi luộc. Lý do là vì vỏ trứng còn lạnh thường sẽ dễ vỡ khi tiếp xúc với nước nóng. Bước 2. Châm một lỗ nhỏ ở phần đầu lớn hơn của quả trứng để hơi nóng dễ thoát ra ngoài trong khi luộc. 3. Cho nước lã vào nồi. Nước vừa đủ sao cho quả trứng sẽ chìm hoàn toàn ở trong nước. Song mặt nước chỉ cao hơn mặt trứng khoảng 1cm. 4. Bật bếp lên. Để lửa nhỏ và chờ cho đến khi mặt nước nổi bọt lăn tăn. 5. Dùng một chiếc muỗng nhẹ nhàng thả trứng vào trong nồi nước. 6. Canh thời gian luộc trứng, 4 phút là thời gian lý tưởng, vừa đủ để khiến phần lòng đỏ mềm và lỏng ra. 7. Tắt bếp, dùng muỗng lấy trứng ra khỏi nồi và đặt vào bát hay là đĩa tùy ý. Bạn có thể thử phong cách phương Tây là cho trứng vào loại chén chuyên để đựng trứng. 8. Dùng muỗng khẽ nhẹ để phần đầu lớn của quả trứng nứt ra, bóc vỏ từ từ để lộ phần lòng trắng trứng. Giờ thì xin mời bạn thưởng thức trứng lòng đào ăn kèm với muối tiêu chanh hoặc là vài lát bánh mì thì đúng là ngon tuyệt của mèo đấy. Cảnh báo, luôn nhờ người lớn ở bên để giúp đỡ khi sử dụng bếp, cũng như hết sức cẩn thận khi dùng nước sôi. Kỹ năng số 34. Kìm lại nước mắt mỗi khi băm hành. Xin giới thiệu đây là phong cách băm hành của các siêu đầu bếp. 1. Đặt củ hành trên thớt với tư thế như hình bên. Nếu bạn thuận tay phải, phần rễ hành nên nằm ở phía bên tay trái, còn phần ngọn thì nằm bên phải. Còn nếu bạn thuận tay trái thì đặt củ hành nằm theo chiều ngược lại để thái cho thuận tay. 2. Chọn dùng một con dao sắc, sau đó cắt bỏ phần đầu và rễ hành. 3. Lột bỏ phần vỏ khô màu nâu của củ hành. Nhớ gói phần vỏ lại để cho vào thùng rác. Nếu được, bạn cũng có thể tận dụng phần vỏ này để làm phân trộn bón cho các cây cảnh ở trong nhà. Sau đó thì rửa sạch củ hành. 4. Bổ củ hành ra làm đôi, tức là cắt củ hành theo chiều từ đầu hành cho đến rễ hành đó. 5. Lấy một nửa củ hành ra trước, đặt trên thớt sao cho mặt dọc nằm úp xuống mặt thớt. 6. Một tay giữ chặt một nửa củ hành, tay còn lại cầm dao và chuẩn bị thái hành. Bắt đầu từ phần đầu rễ hành, cẩn thận ấn mũi dao xuống rồi cắt dọc theo thân hành cho đến phần ngọn. Tiếp tục làm tương tự như vậy để có được những lát hành với độ dày tương đối đều nhau. Giữ chặt để những lát hành vừa thái được khép chặt vào nhau. Đặt dao như hình bên và cắt dọc để có được những vạt hành. Tiếp tục như vậy cho đến hết phần nửa của hành. 8. Thực hiện các bước từ 5 cho đến 7 với phần nửa của còn lại. Cảnh báo, luôn nhờ người lớn giúp đỡ khi sử dụng dao sắc. Mắt nhỏ, tại sao khi thái hay là băm hành chúng ta thường dễ bị chảy nước mắt? Đó là do hơi của hành bốc lên kích thích tuyến lệ trong mắt tiết ra mỗi khi chúng ta cắt hành. Để hạn chế việc lệ nhòa mắt này, sau khi bóc vỏ hành thì bạn nên ngâm củ hành trong nước khoảng nửa tiếng trước khi bắt đầu thái, cắt hay là băm. Trong khi làm, hãy tránh dùng tay dụi mắt nhé. Kỹ năng số 35. Làm sinh tố đãi bạn. Nếu rủ một người bạn đến nhà chơi, sao không trổ tài bếp núc đảm đang của mình bằng món sinh tố? Còn làm thế nào thì để có được thành phẩm tuyệt hảo, vui lòng hãy tham khảo các hướng dẫn sau. Nguyên liệu, một quả chuối chín đã được lột vỏ và cắt làm đôi. Một ly sữa nhỏ, một hũ dao ua, một ly dâu tây, khoảng một thìa mật ong. Đây là khẩu phần dành cho hai người. 1. Cho tất cả chỗ nguyên liệu trên vào máy xay. 2. Đảm bảo nắp máy xay đã vào vị trí chắc chắn, sau đó thì bật máy xay lên. 3. Cho máy chạy đến khi chuối và dâu đã được xay nghiền hoàn toàn, tất cả nguyên liệu quyện vào nhau thành hỗn hợp thật mịn. 4. Khi tắt máy cũng là lúc món sinh tố đã hoàn thành. Bạn chỉ cần đổ đều ra hai chiếc ly xinh xắn để mời bạn của mình là được. Cảnh báo, dùng máy xay sinh tố không phải là chuyện đơn giản đâu nha, vì thế nhờ người lớn giúp đỡ. Mắt nhỏ, sinh tố là món ăn giúp phát huy sự sáng tạo của người chế biến đó. Bạn có thể tha hồ thí nghiệm nhiều loại nguyên liệu và thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như thay dâu ua bằng kem, thay chuối và dâu bằng những loại trái cây khác. Tất nhiên sẽ có những sự kết hợp chưa ổn chút nào, nhưng không thử thì làm sao mà biết được sức sáng tạo của bạn có thể đạt đến mức độ nào bên chiếc máy xay sinh tố chứ. Kỹ năng số 36. Luộc mì spaghetti. Hãy học cách luộc mì spaghetti để không bao giờ phải chịu cảnh bụng sôi ồng ọc vì đói. Thứ nhất, hãy chọn dùng một cái nồi có kích cỡ phù hợp với lượng mì muốn trụng. Bạn có thể hỏi bố mẹ người lớn xem nên dùng cái nồi nào cho hợp lý. Sau khi chọn xong thì cho nước vào nồi rồi đặt lên bếp và đun sôi. 2. Muốn nấu bao nhiêu thì phải dựa vào số lượng người mà bạn muốn đãi món spaghetti này. Ở đây gợi ý nên dựa trên lượng mì cho lứa tuổi, khoảng 75g cho mỗi người lớn và khoảng 50g cho trẻ nhỏ. 3. Cầm chặt một đầu phần spaghetti sẽ trụng, nhúng đầu kia vào nồi nước sôi cho đến khi chạm đến đáy nồi. Hãy cẩn thận để không bị bắn nước sôi vào người trong khi cho mì vào nồi. Cố gắng để giữ tay mình tránh xa mặt nước sôi trong nồi nhé. 4. Sau khi đã thả mì xong, chờ một chút cho mì trở nên mềm hơn rồi hẳn dùng một muỗng múc canh. hay là muỗng gỗ cũng được để ghém mì nằm gọn hẳn ở trong nồi. 5. Xem kỹ thông tin hướng dẫn sử dụng trên bao bì gói mì spaghetti, xem thời gian trụng mì nên là bao lâu để căng bếp. Thông thường, thời gian lý tưởng là khoảng 9-10 phút. 6. Sau khi mì đã trụng xong, hãy tắt bếp, dùng nĩa lấy thử một sợi mì ra để nếm xem mì đã chín chưa. Nhớ thổi cho sợi mì nguội bớt rồi hẳn cho vào miệng nha. Những sợi mì spaghetti đặc chuẩn phải là những sợi mì tuy đã mềm nhưng vẫn dai, vẫn săn. Trong tiếng Ý người ta gọi là những sợi mì al dente, nghĩa là vừa đủ mềm để ăn nhưng khi cắn vào thì sợi mì vẫn còn săn và dai. Nếu bạn thích sợi mì của mình mềm hơn một chút thì hãy trụng mì lâu hơn khoảng 1-2 phút. 7. Đặt một cái rây vào bồn nước, sau đó mang găng tay cách nhiệt vào và cầm nồi mì vừa trụng lên, đổ toàn bộ mì và nước vào cái rây để lọc giữ phần mì ở lại. 8. Lắc rây lên xuống trái phải thật đều để sợi mì ráo nước, sau đó là đến giờ ăn rồi đó. Cảnh báo, hãy luôn nhờ người lớn giúp đỡ khi dùng bất kỳ loại bếp nấu nào. Mách nhỏ, nhớ chuẩn bị sẵn nước sốt để trộn với mì vừa trụng được nha. Bạn có thể sử dụng những hộp nước sốt làm sẵn được bày bán rất là đa dạng ở siêu thị, hoặc có thể nhờ bố mẹ hay anh chị trong nhà giúp chế biến nước sốt từ cà chua và các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Làm nước sốt cũng là công việc giúp bạn luyện trí sáng tạo trong việc bếp núc đó, và biết đâu bạn có thể tạo nên món sốt độc nhất vô nhị của riêng mình.
Kỹ năng số 37. Bánh rán mời Doraemon.
Pancake là tên gọi của loại bánh rán này trong tiếng Anh. Đây là một loại bánh có cách chế biến đơn giản phù hợp với sức của các bạn nhỏ mới bắt đầu tập tành làm siêu đầu bếp. Vả lại, sau khi làm xong, bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm ngay để biết tại sao Doraemon lại si mê món bánh này đến vậy. Cảnh báo, lời đầu tiên chúng ta hãy luôn luôn nhớ là nhờ người lớn giúp đỡ khi sử dụng các loại bếp nấu. Nguyên liệu bao gồm 110g bột mì đa dụng hay còn gọi là bột mì thường, một ít muối, 2 quả trứng, 200ml sữa hòa cùng với 75ml nước, 50g bơ lạc. Lượng nguyên liệu trên được dùng để làm khoảng 12-14 cái bánh. Bước 1, rây bột và muối vào một cái tô lớn. Lượng muối dùng nhiều hay ít là còn tùy vào khẩu vị và kinh nghiệm của bạn. Vì thế nếu làm nhiều bạn sẽ tự tìm ra được liều lượng muối phù hợp cho món bánh này. Bước 2, tạo một lỗ bột ở phía trên hỗn hợp bột và muối ở trong tô rồi đập một quả trứng vào lỗ này. Bạn có thể tham khảo kỹ năng số 38 để biết cách đập trứng. Bước 3, dùng đồ đánh trứng để đánh cho hỗn hợp bột, muối và trứng trộn đều quyện vào nhau. Trong khi đánh trứng, từ từ đổ sữa vào hỗn hợp trong tô. Một hỗn hợp bột, muối, trứng, sữa đạt chuẩn là hỗn hợp mịn và không còn vón bột nữa. Nếu đã đạt được tiêu chí này thì bạn có thể ngừng tay được rồi. Bước 4. Chọn một chiếc chảo nhẹ, vì một chiếc chảo nặng có thể khiến cổ tay của bạn bị rạn do chưa đủ sức chịu khối lượng lớn. Bước 5. Mở bếp lên rồi cho bơ lạc vào chảo. Bước 6. Khi bơ đã tan hết thì đổ vào hỗn hợp bột, bánh và trộn đều, sau đó tăng nhiệt độ của bếp nấu. Bước 7. Dùng một chiếc muỗng lớn hay muỗng múc canh để đổ bánh. Nhớ là bột phải được cho vào giữa chảo nóng. Bước 8. Nhấc chảo lên, xoay nhẹ để bột bánh trải đều khắp phần lòng chảo tạo lớp bột mỏng. Bước 9. Chờ khoảng 1 phút rồi đảo bánh để làm chín mặt còn lại của bánh. Nhớ cẩn thận để bánh không bị vỡ nhé. Lưu ý ở bước 9 này bạn có thể thử nhiều cách khác nhau để lật mặt bánh. Bạn có thể dùng một chiếc xẻng để múc bánh hoặc có thể tập hất chảo theo đúng kiểu cái siêu đầu bếp. Với cách xóc chảo để phần bột bánh bay lên không, xoay tròn và đảo mặt, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Cầm chắc chắn cán chảo bằng cả hai tay, nhấc chảo ra khỏi bếp, xoay người ra hướng khác sao cho chảo vẫn ở ngay phía trước bạn. Nhẹ nhàng xóc chảo lên xuống để bánh từ từ đảo mặt. Còn nếu bạn muốn bánh đảo mặt chỉ sau một cú búng tay, thì việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức luyện tập đấy. Bước 10. Với mặt bánh còn lại, làm chín trong khoảng 1 phút, sau đó múc bánh ra khỏi chảo. Bước 11. Lặp lại các bước từ 7-10 để làm thêm nhiều chiếc bánh nữa. Nếu cảm thấy bánh bắt đầu bị dính chảo, hãy cho thêm một ít bơ vào chảo. Sau khi bột bánh đã hết, hãy tắt bếp và chuẩn bị xơi bánh thôi.
Kỹ năng số 38. Đập trứng.
Hãy tham khảo các bước sau đây để biết xem việc đập trứng này có đòi hỏi đến chiêu trò nào không nhé. Bước 1. Đập nhẹ phần thân trứng vào cạnh tô để tạo vết nứt nhỏ ở trên vỏ trứng. Bước 2. Dùng cả hai bàn tay để giữ trứng ở phía trên chiếc tô. Phần đầu hai ngón cái bấm vào vết nứt giữa thân trứng mà bạn vừa tạo nên. Bước 3. Ấn hai ngón cái vào sâu hơn để làm nứt hẳn vỏ trứng, tách lớp vỏ này ra làm hai và phần lòng trứng sẽ rớt vào tô. Làm sao để tách lòng trắng và lòng đỏ trứng? Đối với một số món, bạn chỉ cần đến hoặc là lòng đỏ hoặc là lòng trắng trứng thôi. Phần nội dung tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách tách lòng trứng. Bước 1. Sau khi đã tách đôi vỏ trứng, hãy giữ lại lòng đỏ trứng ở một bên vỏ. Cố gắng để giữ cho lòng đỏ trứng còn nguyên ở trong vỏ. Còn phần lòng trắng thì nhỏ xuống cái tô đặt bên dưới. Bước 2. Đổ lòng trứng từ nửa vỏ này sang nửa vỏ kia. Sau đó, khiến cho lòng trắng tiếp tục nhỏ dần xuống tô. Lặp đi lặp lại động tác này cho đến khi lòng trắng trứng đã nhỏ hết vào tô và trong nửa vỏ trứng chỉ còn phần lòng đỏ. Cảnh báo, chúng ta phải rửa tay cho thật sạch trước khi tiến hành đập trứng nhé. Và rửa tay như thế nào hãy tham khảo phần kỹ năng số 15. Kỹ năng số 39. Cách pha trà ngon. Pha trà là cả một nghệ thuật, bất kể bạn dùng trà lá hay là trà túi lọc. Để có một bình trà ngon mời khách thì hãy bắt đầu luyện tập từ những bước đơn giản sau đây. Bước 1. Chuẩn bị sẵn nước nóng mới được đun sôi. Bước 2. Cho một ít nước nóng vào bình trà. Lắc nhẹ mình để nước nóng trong bình lan tròn khắp thành bình, làm ấm phần bên trong. Sau đó đổ chỗ nước này đi. Bước 3. Tùy theo số người dùng trà mà bạn cho trà vào bình, trung bình mỗi người thường dùng một túi trà lọc hay một muỗng trà lá. Cho lượng trà thích hợp vào bình, sau đó đổ nước nóng vào bình. Nhớ là đừng đổ nước quá đầy, khẽ lắc bình rồi đậy nắp lại. Bước 4. Ủ trà khoảng 3 phút. Lưu ý là nếu ủ lâu hơn 3 phút thì vị trà sẽ bị đắng. Bước 5. Một tay cầm quai bình, một tay giữ chặt phần nắp bình rồi từ từ rót trà ra tách. Bạn có thể dùng đồ lọc cỡ nhỏ để gạn giữ lại những lá trà, không để chúng rơi vào tách. Nếu thích phong cách dùng trà của phương Tây, bạn có thể cho thêm vào tách một ít sữa lạnh và đường. Cảnh báo, hãy luôn nhờ người lớn giúp đỡ trong chừng khi bạn phải đun hay là sử dụng nước sôi. Kỹ năng số 40. Cách làm bánh kem hai lớp. Giây phút chế biến thành công món bánh này cũng chính là lúc bạn có thêm tự tin cho sự nghiệp siêu đầu bếp của mình. Vậy đừng chờ đợi nữa. Nguyên liệu, chúng ta có 175g loại bột chuyên dùng để làm bánh nướng, khoảng một muỗng cà phê bột nổi, 3 quả trứng, 175g đường hạt nhỏ, 175g bơ, có thể lấy dư một chút để tráng khuôn bánh, một nửa muỗng cà phê tinh chất vani, mứt, bạn có thể tùy ý lựa chọn hương vị mứt theo sở thích của mình, đường bột để làm bột phủ mặt bánh. Bước 1. Lấy bơ ra khỏi tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng trước khi bắt đầu làm bánh. Làm vậy thì nhiệt độ phòng sẽ giúp giảm bớt nhiệt của phần bơ cần đến trong quá trình chế biến. Bước 2. Làm nóng lò nướng trước ở nhiệt độ 170 độ C. Bước 3. Dùng một ít bơ để tráng mặt trong ở hai khuôn bánh, mỗi khuôn có đường kính khoảng 20cm. Bước 4. Lót giấy không thấm dầu mỡ lên mặt bơ vừa được tráng trong hai khuôn bánh. Nhưng trước khi lót thì hãy đặt khuôn bánh lên phía trên miếng giấy thấm dầu và cắt giấy viền theo mép đáy của khuôn bánh. Như vậy, bạn sẽ có miếng giấy với kích cỡ phù hợp với phần đáy của khuôn bánh. Bước 5. Rây đồng thời bột nướng bánh và bột nổi vào một cái tổ lớn. Việc rây bột này sẽ tăng thêm không khí giữa các lớp bột, khiến bánh nhẹ và mịn hơn. Bước 6. Đập trứng vào hỗn hợp bột bánh. Bước 7. Thêm đường, bơ và tinh chất vani vào tô. Bước 8. Dùng một chiếc muỗng gỗ khuấy đều tất cả nguyên liệu trong tô lại với nhau để có được một hỗn hợp bột bánh mềm mịn. Bước 9. Đổ bột bánh vào hai khuôn, sao cho lượng bột hai bên tương đối đều nhau. Sau đó dùng bảng dao vuốt khắp mặt bột, sao cho bề mặt được mịn. Bước 10. Cẩn thận đặt cả hai khuôn bánh vào chính giữa lòng nướng và nướng trong khoảng 30 phút. Trong khi chờ bột chín, không được mở lò ra để tránh làm bánh bị xẹp. Bước 11. Sau 30 phút, dùng găng tay cách nhiệt lấy khuôn bánh ra khỏi lò và đặt chúng lên giá làm mát. Bước 12. Kiểm tra xem bánh đã chín chưa bằng cách đâm dao vào chính giữa mỗi bánh. Khi rút dao ra, nếu trên bảng dao không bị dính hỗn hợp bột bánh thì tức là bánh đã chín. Lúc này hãy tắt lò đi và làm tiếp theo bước 13. Nếu bánh chưa chín, bạn sẽ cần nướng bánh lâu thêm chút nữa. Hãy cẩn thận đặt khuôn bánh trở vào lò và nướng thêm 5 phút, sau đó lấy khuôn ra kiểm tra tiếp như trên. Khi bánh đã chín thì hãy nhớ tắt lò nướng nhé. Bước 13. Chờ 5 phút sau khi bánh chín thì mang găng tay cách nhiệt vào. Cẩn thận lật ngược từng khuôn bánh một để lấy bánh ra giá làm lạnh. Bóc lớp giấy dầu đi và chờ cho bánh nguội hoàn toàn. Bước 14. Khi bánh đã nguội, lật một chiếc lại và trải một lớp mứt dày lên mặt bánh. Sau đó cẩn thận đặt chiếc bánh còn lại lên cho khít. Như vậy là từ hai chiếc bánh nhỏ, bạn sắp có được một chiếc bánh kem hai tầng. Bước 15. Ở bước cuối này, dùng cái rây để rây đường bột phủ khắp mặt trên cùng của chiếc bánh kem bạn. Làm xong bước này, bạn có thể mang bánh ra thiết đãi mọi người rồi. Cảnh báo: chúng ta hãy luôn nhờ người lớn giúp đỡ và hướng dẫn khi sử dụng lò nướng. Và nhớ đừng để da chạm vào các khuôn bánh sau khi nướng xong, vì chúng rất nóng, có thể làm bạn bị phỏng đấy.